Mai Việt ngữ, đài phát thanh trên Đi Á Châu từ Phi Lục Tây. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 13 tháng 7 năm 2019 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự. Nói về một bài chia sẻ từ Roma của Đức Cha Phêrô Khảm về bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các giám mục Việt Nam. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học hỏi phụng vụ, tìm hiểu thánh kinh và phúc cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, xin mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Roma, Đức Thánh Cha lên án vụ đánh bom tại một nhà thờ chống tòa Phi Lục Tân. Sáng chủ nhật, mùng 5 tháng 7 vừa qua, một trái bom đã phát nổ gần nhà thờ chống tòa Đức Mẹ Cô Nhiễm tại thành phố Cotabato, miền Nam Phi Lục Tân, khiến cho ít nhất 5 người bị thiệt mạng và 34 người bị thương. Sau khi truyền tin Đức Thánh Cha đã lên án cuộc tấn công và cầu nguyện cho các nạn nhân. Theo cảnh sát Phi cho biết, cuộc tấn công do những người Hồi giáo cực đoan thực hiện. Đức Thánh Cha nói với khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô rằng, trong khi cầu nguyện cho các nạn nhân của hành động bi ổi này, một lần nữa tôi lên án việc sử dụng bạo lực vốn không phải là một cách thế xứng hợp để giải quyết các vấn đề. Hàng trăm tín hữu ở lại trong nhà thờ chính tòa sau khi trái bom phát nổ để tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình. Hội đồng giám mục Phi Lục Tân nói rằng vụ đánh bom đã diễn ra khi Đức Cha Orlando Quevedo, tổng giám mục Cotabato, đang giảng trong nhà thờ. Nhiều người đã hốt hoảng bỏ chạy ra khỏi nhà thờ, nhưng Đức Cha đã tìm cách trấn an mọi người. Trong bài suy niệm trước khi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã nói đến ý nghĩa của lễ máu thánh Chúa Giêsu được giáo hội tôn kính trong ngày chủ nhật đầu tiên của tháng 7. Đức Thánh Cha nói đến tầm quan trọng của việc rảy máu trong cựu ước. Việc rảy máu của những con vật được hiến tế, tượng trưng và thiết lập giao ước giữa Thiên Chúa và con người. Theo Đức Thánh Cha, khi hiến thân cho nhân loại, Giêsu đã đổ máu mình ra như con chiên được tế lễ trong cựu ước. Từ cạnh sườn ngài, Giêsu đã đổ máu ra như con chiên bị xác tế để cứu độ nhân loại. Máu vẫn tiếp tục đổ ra trong thế giới ngày nay. Cũng như máu của Abel bị anh mình là Cain sát hại, máu kêu lên tận tới Chúa. Đức Thánh Cha nói, thật đáng buồn, hôm nay cũng như hôm qua, tiếng kêu ấy vẫn không ngừng vang lên, bởi vì máu của nhân loại vẫn tiếp tục đổ ra vì bạo động, bất công và hận thù. Theo Đức Thánh Cha, với tiếng kêu của máu từ nhiều nơi trên mặt đất, Thiên Chúa đáp lại bằng máu của Chúa Con, Đấng đã thí mạng vì chúng ta. Chúa Kitô đã không lấy ác báo ác, nhưng bằng tình yêu vô biên của Ngài. Máu Chúa Kitô là bảo chứng của tình yêu thủy chung của Thiên Chúa đối với nhân loại. Đức Thánh Cha nói, nhìn lên những vết thương của Chúa Kitô trên thập giá, mỗi người, cả khi phải sống trong cùng cực, cũng đều có thể nói, Thiên Chúa đã không quên tôi, Ngài yêu thương tôi, Ngài thí mạng vì tôi. Có như thế, mỗi người đều có thể tái khám phá niềm hy vọng. Kết thúc bài suy niệm, Đức Thánh Cha nói, ước gì Đức Trinh Nữ Maria, đúng là đứng dưới chân thập giá cùng với Thánh Gioan Tông Đồ để hướng lấy máu tân ước của Chúa Kitô, giúp chúng ta tái khám phá những kho tàng vô giá của ơn huệ này và không ngừng sống trong tâm tình tri ân. Tin Vatican, Đức Thánh Cha công bố thông điệp xã hội đầu tiên. Sáng thứ ba, mùng 7 tháng 7 vừa qua, thông điệp thứ ba của Đức Thánh Cha và cũng là thông điệp xã hội đầu tiên của Ngài mang tựa đề Caritas in Veritate, bác ái trong chân lý, đã được công bố trong một cuộc họp báo tại phòng báo chí tòa thánh. Đức Hồng Irina Tomartino, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình, đã chủ tọa cuộc họp báo cùng với Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa thánh Comum Đồng Tâm. Hiện diện bên cạnh hai vị Hồng Y còn có giáo sư Stefano Zamaniu, giảng dạy môn kinh tế chính trị tại Đại học Bologna, Ý, cố vấn của Hội đồng Tòa thánh Công lý và Hòa bình. Tựa đề đầy đủ của thông điệp là Thông điệp Caritas in Veritate của Đức Thánh Cha Benedicto gửi các giám mục linh mục, phó tế, những người sống đời thánh hiến, các tín hữu giáo dân và tất cả mọi người thiện chí về sự phát triển nhân bản toàn diện trong bác ái và sự thật. Thông điệp được ấn hình bằng những ngôn ngữ chính như Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Ba Lan và Bồ Đào Nha, dài khoảng 145 trang. Ngoài phần dịch đề và kết luận, thông điệp được chia làm 77 đoạn, trải dài trong 6 chương, lần lượt đề cập đến sứ điệp của thông điệp phát triển các dân tộc của Đức Phao Lô Đại Lục, sự phát triển nhân bản ngày nay, tình huynh đệ, sự phát triển kinh tế và xã hội dân sự, sự phát triển các dân tộc, quyền lợi và nghĩa vụ, môi sinh, sự cộng tác của gia đình nhân loại và số cùng là sự phát triển các dân tộc và kỹ thuật. Tin Roma, Đức Thánh Cha kêu gọi cầu nguyện cho các quyết định của khối G8 có lợi cho sự tiến bộ đích thực của các quốc gia. Kết thúc bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư, mùng 8 tháng 7 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha mời gọi mọi người hiện diện hãy cầu nguyện cho các vị nguyên thủ quốc gia và chính phủ trong khối G8 đang tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Aquila, Ý, ngỡ hầu các quyết định của họ góp phần vào sự tiến bộ đích thực của các dân tộc, nhất là người nghèo. Gần sau buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã gặp gỡ với các phu nhân của các nhà lãnh đạo trong khối G8. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã giải thích về nội dung của thông điệp bác ái trong sự thật được cho công bố hôm thứ Hai vừa qua. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng một sự phát triển đích thực đòi hỏi phải suy tư về ý nghĩa và mục đích của kinh tế. Tình trạng của trái đất và cuộc khủng hoảng văn hóa của nhân loại đòi hỏi điều đó. Theo Đức Thánh Cha, kinh tế cần phải bao gồm nguyên tắc trao tặng nhưng không, và thị trường cũng không chỉ được điều khiển bởi lợi nhuận. Đức Thánh Cha giải thích rằng, thông điệp bác ái trong sự thật được gợi hướng từ cái nhìn trong một đoạn thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Ê-phê-sô. Trong đoạn này, Thánh Phaolô nói về hành động theo sự thật trong bác ái. Sự thật trong bác ái là động lực chính cho mỗi người và toàn thể nhân loại, và là nền tảng của toàn bộ giáo huấn xã hội của giáo hội. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, thông điệp mới của Ngài nhắc lại hai tiêu chuẩn nền tảng là công lý và công ích. Công lý là thành phần của bác ái trong hành động và sự thật mà Thánh Gioan Tông Đồ mời gọi chúng ta thực thi. Yêu thương ai đó có nghĩa là làm sự thiện cho người đó. Đức Thánh Cha nói, chúng ta chỉ yêu thương tha nhân một cách tích cực khi chúng ta hoạt động cho công ích. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, thông điệp mới của Ngài lấy lại và quảng diễn thêm đề tài đã được Đức Phao Lô Đại Lục trình bày trong thông điệp phát triển các dân tộc. Theo Đức Thánh Cha, thông điệp phát triển các dân tộc là đá tảng của giáo huấn xã hội của giáo hội. Trong thông điệp này, Đức Phao Đại Lục đã vạch ra những tư tưởng chỉ đạo vẫn còn có giá trị cho sự phát triển của nhân loại và thế giới ngày nay. Tiếp tục bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự cần thiết phải lôi kéo sự chú ý của thế giới về thảm kịch của đói khổ và an toàn thực phẩm. Theo Ngài, đây là một thảm kịch thách đố lương tâm của con người thời đại. Về phương diện chính trị, Đức Thánh Cha nói rằng, vai trò của quyền hành chính trị trong các quốc gia cần phải được thẩm định lại. Theo Đức Thánh Cha, về những chiều kích mới của kinh tế cần phải giới hạn chủ quyền quốc gia. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cần phải có một quyền bính chính trị toàn cầu được luật pháp quy định và hành động theo nguyên tắc bổ trợ và liên đới. Để định hướng và đạt được công ích, cần phải tôn trọng những truyền thống luân lý và tôn giáo của nhân loại. Thông điệp bác ái trong sự thật nhấn mạnh rằng quyền lợi phải đi đôi với nghĩa vụ. Nếu không có nghĩa vụ thì quyền lợi trở thành tùy tiện. Toàn thể nhân loại cần phải thay đổi nếp sống, trong đó nghĩa vụ đối với môi sinh gắn liền với nghĩa vụ đối với con người. Nhắc lại lời Chúa Giê-xu, con người sống không nguyên bởi cơm bánh. Đức Thánh Cha nói rằng, chân trời của con người còn cao và rộng hơn, do đó nó bao gồm cả sự phát triển tinh thần của con người. Đây là sự phát triển toàn diện, mà động lực chính là bác ái trong sự thật. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về một bài chia sẻ từ Roma của Đức Cha Phaolô Khẩm về bài diễn văn của Đức Thánh Cha cho các giám mục Việt Nam.
Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã tiếp kiến tất cả các giám mục Việt Nam về viếng thăm tòa thánh hôm ngày 27 tháng 6 vừa qua. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã đọc một bài diễn văn quan trọng. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã tóm lại nội dung chính của bài diễn văn Đức Thánh Cha qua ba điểm quan trọng sau đây. Thứ nhất, về đời sống thánh thiện của các linh mục và tu sĩ. Thứ hai, về người công giáo tốt và người công dân tốt. Và điểm thứ ba, nói về giáo hội Chúa Kitô giữa dân của mình. Một thời sự hôm nay, xin đọc phần thứ nhất của bài tường thuật này, nói về đời sống thánh thiện của các linh mục và tu sĩ. Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã ghi lại như sau. Quý vị và các bạn thân mến, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã thực hiện chuyến viếng thăm tòa thánh từ ngày 22 tháng 6 đến mùng 4 tháng 7. Đỉnh cao của chuyến viếng thăm là cuộc gặp gỡ Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 vào ngày 27 tháng 6. Trong mỗi cuộc gặp gỡ với từng hội đồng giám mục trên thế giới, Đức Thánh Cha đều ban huấn từ cho các giám mục với những nội dung thần học và trọng tâm mục vụ khác nhau, tùy theo hoàn cảnh của từng giáo hội địa phương. Huấn từ này có tầm quan trọng đặc biệt, vì trong tư cách là vị chủ chân của giáo hội phổ quát, huấn từ của Đức Thánh Cha chính là những định hướng mà mỗi giáo hội địa phương phải quan tâm khai triển trong đời sống. Chắc chắn mọi thành phần trong giáo hội Việt Nam sẽ lắng nghe, suy nghĩ, trao đổi và khai triển nhiều khía cạnh trong huấn từ quan trọng của Đức Thánh Cha. Ở đây, chỉ xin gợi lên một vài dấu nhấn mục vụ như bước đầu cho những suy tư và ứng dụng sâu sắc hơn. Huấn từ của Đức Thánh Cha có một cấu trúc rõ ràng và mạch lạc. Sau lời chào mừng, cảm ơn và bày tỏ sự quý mến đối với giáo hội và người dân Việt Nam, Đức Thánh Cha nhấn mạnh những lĩnh vực cần phải quan tâm: linh mục và tu sĩ, giáo dân cách riêng đời sống gia đình và các bạn trẻ, sự hợp tác trong lòng giáo hội Việt Nam, giáo hội và xã hội. Cuối cùng là lời thăm hỏi và chúc lành gửi đến tất cả cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam. Trong mỗi lĩnh vực, Ngài đều đưa ra những chỉ dẫn cụ thể cho đường hướng mục vụ của giáo hội Việt Nam. Trước hết, về đời sống thánh thiện của các linh mục và tu sĩ. Chuyến viếng thăm tòa thánh của Hội đồng Giám mục Việt Nam trùng hợp với thời điểm giáo hội toàn cầu bắt đầu bước vào năm linh mục 19 tháng 6 năm 2009, 19 tháng 6 năm 2010. Phải chăng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Trong tầm nhìn của đức tin, chính Chúa quan phòng đã sắp đặt sự trùng hợp này để giáo hội Việt Nam ý thức về ân huệ lớn lao Thiên Chúa ban cho mình. Một giáo hội phong phú ơn gọi linh mục và tu sĩ, trong bối cảnh ơn gọi ấy dường như ngày càng vơi cạn trong nhiều miền đất của thế giới. Ý thức ấy dẫn giáo hội Việt Nam đến tâm tình tạ ơn Chúa, đồng thời phải tích cực góp phần để gìn giữ, bảo vệ và phát triển kho tàng Chúa ban cho. Theo ý hướng đó, rất cần quan tâm đến lời nhắn nhủ của Đức Thánh Cha gửi đến các linh mục và tu sĩ Việt Nam. Ngài nhấn mạnh đến đời sống nội tâm và sự thánh thiện của linh mục tu sĩ theo gương cha sở họ Ads. Đây sẽ là điều đáng ngạc nhiên với những ai chỉ nhìn vị giáo hoàng hiện tại như bậc trí thức thượng thẳng của thế giới. Thật vậy, Đức Benedicto thứ 16 không chỉ là nhà thần học lỗi lạc trong giáo hội Công giáo, nhưng Ngài còn được nhìn nhận như một trong những nhà tư tưởng uyên bác có tầm ảnh hưởng lớn trên toàn thế giới. Thế nhưng, vị giáo hoàng uyên bác ấy lại nhấn mạnh đến đời sống nội tâm và sự thánh thiện, lại đề cao mẫu gương của cha thánh Juan Maria Vianney, vị linh mục hơi đuối về mặt học vấn. Bởi lẽ hơn ai hết, Ngài thấy rõ những giới hạn và cả mối nguy hiểm khi nghiên cứu thần học mà thiếu vắng đời sống nội tâm. Khi đó, thần học chỉ còn là một ngành nghiên cứu khoa học thuần túy, chứ không có khả năng khơi mạch sự sống đức tin. Nhà thần học chỉ còn là chuyên viên nói về Thiên Chúa như một đối tượng khách quan, chứ không có khả năng nói với Chúa như một chủ thể trong tương giao sống động. Tương tự như thế, khi thiếu vắng đời sống nội tâm, các linh mục và tu sĩ có nguy cơ trở thành những công chức chứ không là mục tử, những giáo viên chứ không là ngôn sứ, những thầy dạy thay vì là chứng nhân, và sẽ không còn khả năng thông truyền sự sống đức tin cho người khác. Hiểu như thế, việc đào sâu đời sống nội tâm và nỗ lực sống thánh thiện phải là mối quan tâm hàng đầu của các linh mục tu sĩ Việt Nam trong giai đoạn tới. Trách nhiệm này trước hết là của từng cá nhân linh mục tu sĩ, đồng thời các giám mục cũng phải xem đây là mối ưu tư hàng đầu của mình. Vì thế, Đức Thánh Cha kêu gọi các giám mục phải quan tâm lo lắng cho các linh mục, phải hiểu biết các linh mục trong giáo phận của mình cho thấu đáo, phải giúp các linh mục chu toàn việc thường huấn. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự vào thứ hai tuần tới, Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp điểm 2 và điểm 3. Điểm 2 nói về người công giáo tốt và người công dân tốt, và điểm thứ 3 nói về giáo hội Chúa Kitô giữa dân của mình. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Niềm tin và khoa học do Mai Hương trình bày. Con người sống hạnh phúc hơn. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Niềm tin tôn giáo ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Đây là điều không thể chối cãi được. Một niềm tin tôn giáo sâu xa đã vực dậy và nâng đỡ biết bao nhiêu người khi gặp hoạn nạn, khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Và nhất là, niềm tin tôn giáo có thể giúp con người sống hạnh phúc hơn. Những cuộc thăm dò do các nhà nghiên cứu độc lập và các tổ chức thăm dò dư luận như Viện Gallup nổi tiếng của Hoa Kỳ chẳng hạn, đều cho thấy rằng những người có niềm tin tôn giáo cảm thấy hạnh phúc và thỏa mãn với cuộc sống của họ hơn là những người không có niềm tin tôn giáo. Một niềm tin tôn giáo vững mạnh giúp cho con người đương đầu một cách hữu hiệu hơn với những vấn đề như tuổi già, hay đối phó với những cơn khủng hoảng và những biến cố đau thương trong cuộc sống. Hơn nữa, các thống kê cũng cho thấy rằng những gia đình có niềm tin tôn giáo vững mạnh ít gặp phải những tệ nạn như phạm pháp, nghiện ngập và những hôn nhân đổ vỡ. Cũng có rất nhiều bằng chứng cho thấy rằng niềm tin tôn giáo mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thể lý, ngay cả với những người mắc những chứng bệnh nghiêm trọng. Có đến hàng trăm cuộc nghiên cứu khoa học và bệnh lý học đã chứng minh được mối liên kết giữa một niềm tin tôn giáo vững mạnh và sức khỏe. Trong một cuộc nghiên cứu, người ta nhận thấy rằng những người phụ nữ có tuổi nhưng được trang bị bằng một niềm tin tôn giáo sâu xa có thể đi đứng dễ dàng sau một cuộc giải phẫu hơn những người không có niềm tin tôn giáo. Một cuộc nghiên cứu được Trường Đại học Y khoa Pittsburgh, Hoa Kỳ thực hiện cho thấy rằng những bệnh nhân được đức tin nhưng có một niềm tin tôn giáo sâu sắc ít gặp khó khăn trong thời kỳ hậu giải phẫu. Một cuộc nghiên cứu khác được Trường Đại học Y khoa Dartmouth thực hiện cũng nhận thấy rằng những bệnh nhân trên 55 tuổi sau khi được giải phẫu về tim mạch nhờ niềm tin tôn giáo có tỷ lệ sống sót 3 lần cao hơn những người không có niềm tin tôn giáo. Sở dĩ niềm tin tôn giáo có một sức mạnh kỳ diệu như thế đối với sức khỏe thể lý hay trạng thái tinh thần của con người là bởi vì tôn giáo luôn mời gọi con người tin tưởng. Những người có một niềm tin không lay chuyển vào Thượng Đế thường có thể đứng vững trước những khó khăn và thử thách của cuộc sống, bởi vì họ tin rằng Thượng Đế là đấng toàn năng và trọn hảo. Họ tin rằng dù họ không thể thấu hiểu được chương trình của Ngài, Ngài vẫn là đấng yêu thương con người. Các tín hữu Kitô chẳng hạn sẽ mất lấy được niềm an ủi lớn lao khi họ đọc được lời của Thánh Phaolô trong thư gửi giáo đoàn Roma đoạn 8 câu 28 như sau: tất cả mọi sự đều quy về điều thiện hảo cho những ai yêu mến Thiên Chúa. Thật ra không riêng gì Kitô giáo hay Công giáo, mà tất cả mọi niềm tin tôn giáo đều mang lại sức mạnh cho con người. Bất cứ một sự tham gia vào tổ chức tôn giáo nào cũng làm cho con người cảm nhận được sự liên kết, tình liên đới và nhất là thay đổi quan hệ của con người đối với người khác. Nhưng quan trọng hơn cả, niềm tin tôn giáo được thực hành trong một tổ chức tôn giáo vẫn giúp con người nhận ra ý nghĩa của cuộc sống. Nó giúp con người nuôi dưỡng được niềm hy vọng khi đứng trước nghịch cảnh, khổ đau và ngay cả cái chết. Nó hướng con người đến những giá trị vĩnh hằng khi họ ngã quỵ trước sức nặng của cuộc sống hàng ngày. Thật ra tự nó, niềm tin tôn giáo, nếu không được thực hành, không hề mang lại những lợi ích cho con người. Năm 1985, Terry Anderson bị một nhóm du kích Hồi giáo cực đoan có tên là Hezbollah bắt làm con tin tại Liban. Nhờ đọc Kinh Thánh và sống niềm tin tôn giáo của mình cho đến cùng, mà ông đã sống còn trước những thử thách khủng khiếp nhất. Gần 10 năm sau, khi được thả ra, ông không hề để lộ bất cứ dấu hiệu thù hận hay cay đắng nào đối với những kẻ đã bắt cóc và giam giữ ông. Nhưng trong khi ông Anderson chìm ngập trong cầu nguyện ở chốn lao tù, thì bên ngoài hận thù và bạo động, nhân danh tôn giáo lại gầm thét khắp các đường phố thủ đô Beirut. Từ bao nhiêu năm qua, nhiều nhóm Hồi giáo cực đoan tại Liban do hận thù kích động đã nhân danh niềm tin tôn giáo của mình để gây chiến với người Do Thái và các tín hữu Kitô, nhân danh tôn giáo để bắt hại và loại trừ người khác. Chuyện ấy tưởng đã thuộc về lịch sử, nay vẫn tiếp diễn. Chính vì tiềm năng quá khích và gieo rắc chia rẽ và hận thù như thế mà các truyền thống tôn giáo đã đánh mất niềm tin nơi nhiều người. Tuy nhiên, từ bản chất, tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành, và chính vì thế mà đã trở thành sức mạnh cho con người, và đây chính là cốt lõi của tôn giáo. Ngay cả không thuộc về một tôn giáo hay một giáo hội nào, nếu con người biết ăn ngay ở lành, chắc chắn họ đã sống theo tinh thần tôn giáo. Xét cho cùng, bất luận có niềm tin tôn giáo hay không, thuộc về một tôn giáo có tổ chức hay không, ai cũng phải có đời sống tâm linh. Đó là nền đạo đức và tâm linh nền tảng. Mà đã là người, không ai có thể sống cho ra người mà không sống theo. Cuộc sống tâm linh nền tảng ấy bao gồm việc thực hành những đức tính như tính tốt, sự tử tế, lòng cảm thông. Dù có niềm tin tôn giáo hay không, ai cũng phải trau dồi những đức tính nền tảng ấy. Trong khi tôn giáo chỉ quy tụ một phần trong nhân loại, thì nền đạo đức và tâm linh nền tảng này là mẫu số chung cho tất cả mọi người. Đó là người, nghĩa là thành viên của gia đình nhân loại. Tất cả chúng ta đều cần có những giá trị tâm linh nền tảng ấy. Thiếu những giá trị nền tảng ấy, cuộc sống cá nhân và xã hội sẽ vô cùng khô cằn. Kết quả là không ai trong chúng ta được hạnh phúc, xã hội bị xáo trộn và cả gia đình nhân loại phải đau khổ. Tất cả các tôn giáo đều gặp nhau trên nền tảng tâm linh ấy, bởi vì tôn giáo nào cũng dạy con người ăn ngay ở lành. Như vậy, có niềm tin tôn giáo thôi chưa đủ, mà phải thực hành niềm tin tôn giáo của mình, nghĩa là trau dồi những đức tính nền tảng là tính tốt, sự tử tế, lòng cảm thông. Con người mới nhận được sức mạnh đích thực của niềm tin tôn giáo. Chính sự thực hành những đức tính nền tảng ấy trong cuộc sống hàng ngày, cộng với sự cầu nguyện hay thiền niệm, mới giúp cho con người tìm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Chúng tôi xin tạm ngưng một niềm tin và khoa học tuần này tại đây. Xin thân ái chào bạn và hẹn gặp lại vào thứ hai tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Truyền hình Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Học hỏi phụng vụ do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tiếp tục nói về đề tài các bản văn Tân Ước liên hệ đến bí tích thánh thể. Như quý vị và các bạn đã biết, trong Tân Ước có 4 đoạn văn quan trọng về bí tích thánh thể. Đó là bài tường thuật nơi phúc âm cho thánh Matthew và phúc âm cho thánh Marco, và bài tường thuật trong phúc âm cho thánh Luca và thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi giáo đoàn Corinto. Trong bài trước, chúng ta đã nói về các đặc tính chung của hai bản văn trong phúc âm cho thánh Matthew và phúc âm cho thánh Marco. Hôm nay chúng ta nói về các đặc tính chung của bản văn trong phúc âm cho thánh Luca và trong thư thứ nhất của thánh Phaolô gửi tín hữu Corinto. Trước hết, chúng ta lưu ý rằng nghi thức trên chén được tách rời khỏi nghi thức trên bánh và đặt ở cuối bữa ăn. Phúc âm theo Thánh Luca chương 22 câu 20 viết rằng, khi ăn bữa tối xong, người cầm lấy chén. Trong nghi thức trên chén, chủ đề máu được đề cập tới trong liên hệ phụ thuộc với chủ đề về chén giao ước. Chén này là tân ước được ký kết bằng máu ta sắp đổ ra vì chúng con. Thánh Phaolô và Thánh Luca đã nhấn mạnh nhiều đến chủ đề về một giao ước mới. Như tiên tri Jeremiah đã nói, nơi sách tiên tri Jeremiah chương 35 câu 3 và chương 38 câu 31. Trong chiều hướng này, cái chết của Chúa Giêsu được coi như là cái chết của người tôi tớ Đức Giê-hô-va mà tiên tri Isaiah. Trong sách tiên tri Isaiah chương 53 câu 10 đến câu 11. Cả hai, Thánh Phaolô và Thánh Luca đã nói tới một định mệnh của Chúa Giêsu Kitô. Chúng con hãy làm sự này mà nhớ đến ta. Thư thứ nhất Corinto chương 11 câu 24, Phúc âm theo Thánh Luca chương 22 câu 19. Điều này cho thấy liên hệ của thánh thể với bữa tiệc vượt qua của người Do Thái. Riêng Thánh Luca đã có một số điểm riêng biệt trong bài tường thuật về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể. Thứ nhất, Thánh Luca đã ghi lại mệnh lệnh của Chúa Kitô: chúng con hãy làm việc này mà nhớ đến ta. Ngay sau nghi thức trên bánh, còn Thánh Phaolô đã nói tới mệnh lệnh này trong cả hai nghi thức trên bánh và trên chén rượu. Đằng khác, Thánh Luca đã nhấn mạnh tới việc Chúa Kitô tự hiến thân vì phần rỗi chúng ta. Nơi chương 22 câu 19, Thánh sử Luca đã viết như sau: đây là mình ta sắp chịu hy sinh vì chúng con. Hoặc câu: chén này là tân ước được ký kết bằng máu ta sắp đổ ra vì chúng con. Phúc âm cho Thánh Luca chương 22 câu 20. Thánh Luca có ghi lại chén chúc tụng là chén rượu thứ nhất trong bữa ăn vượt qua ở ngay đầu bữa tiệc. Ngài viết như sau: đoạn Chúa cầm chén tạ ơn và nói, chúng con hãy cầm lấy và chia nhau mà uống. Sau cùng, trong bài tường thuật của Thánh Luca, người ta cũng thấy ghi lại một bối cảnh toàn diện đầy đủ của bữa tiệc ly. Trong đó có việc chuẩn bị bữa tiệc ly và việc loan báo môn đệ phản bội. Điều này giống như trong bài tường thuật của Thánh Matthew và của Thánh Marco. Tổng kết lại hai bài vừa qua, chúng ta có những nhận xét như sau. Trước tiên, chúng ta phải nói ngay là khi đọc các bản văn tường thuật này, chúng ta thường nghĩ ngay tới bài tường thuật thánh thể vẫn nghe đọc trong thánh lễ. Và chúng ta có những hoang mang vì thấy các bài tường thuật của Tân Ước khác xa với bài tường thuật trong thánh lễ. Để hiểu điều này, chúng ta cần nhớ rằng các bài tường thuật trong Tân Ước là những bài giảng giáo lý của các tông đồ, được ghi lại theo như điều Chúa Kitô đã nói, hay như việc cử hành thánh thể của giáo hội sơ khai. Vì thế các thánh sử có những nhấn mạnh riêng biệt về từng vấn đề. Các ngài cũng xếp đặt theo cơ cấu riêng biệt cho dễ hiểu đối với người nghe các ngài vào thời đó. Còn bài tường thuật trong thánh lễ đã được viết lại dựa vào các yếu tố của Tân Ước, theo như suy tư thần học về thánh thể, theo như cơ cấu của một kinh nguyện và lối văn của một bài tường thuật. Vì thế, mỗi bài tường thuật có giá trị riêng của nó và cho ta những soi sáng về giáo lý thánh thể. Các nhà chú giải kinh thánh và phụng vụ đã đưa ra nhận xét như sau. Thánh Phaolô và Thánh sử Luca đã theo một truyền thống xa xưa nhất về thánh thể. Còn Thánh Matthew và Thánh Marco đã đơn giản câu chuyện, văn chương hóa câu chuyện, cũng như đem lại hai nghi thức trên bánh và trên rượu lại gần nhau. Với việc phân tích các bài tường thuật này, người ta nhận ra rằng, vào thời kỳ các tông đồ, chủ đề về người tôi tớ Đức Giê-hô-va được nhấn mạnh hơn và cổ xưa. Chủ đề này có trước chủ đề về hy tế của giao ước. Ở đây chúng ta nhận ra ngay sự tiến triển của suy tư thần học về thánh thể. Không phải tất cả các chủ đề đã được nhận ra ngay, nhưng được nhận ra dần dần trong sinh hoạt của giáo hội. Luật tiệm tiến này cần được lưu ý khi học về lịch sử của các tín điều, cũng như việc thành hình các tín điều, gồm tóm lại các yếu tố trong cả bốn bài tường thuật về việc Chúa Giêsu lập phép thánh thể, với các bản văn kinh thánh khác, cũng như các yếu tố tiên báo trong Cựu Ước, chúng ta có được một nền thần học vững chắc và hoàn toàn về thánh thể. Các giáo phụ và giáo huấn của giáo hội cũng dựa vào các nền tảng nguồn gốc này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới.
Chương trình kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục tìm hiểu thánh kinh do Đinh Thế Hải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi đọc sách giảng viên, chúng ta nhận thấy đằng sau mọi vấn đề mà tác giả trình bày liên quan tới thiên nhiên hay bản chất con người còn có một vấn đề nền tảng như sợi chỉ dẫn đường chạy dọc dài toàn nội dung của sách. Đó là vấn đề giá trị của cuộc sống con người. Cuộc sống của con người có giá trị gì? Ngay trong chương 1, tác giả đã nêu vấn nạn. Con người phải chịu bao nhiêu gian lao vất vả dưới ánh mặt trời này thì được lợi lộc gì đây? Câu hỏi này có thể là một câu hỏi hùng biện trong thể tiêu cực, nhưng hình thức nó được chọn để loan báo tư tưởng, cũng ám chỉ lập trường và các khía cạnh của vấn đề, lại được tác giả nêu lên trong chương 2 câu 3. Tôi rắp tâm thử để cho thân xác bê tha rượu chè, nhưng vẫn điều khiển tâm hồn theo lẽ khôn ngoan. Tôi còn lao mình vào cuộc sống điên dại, cho tới khi thấy được điều con cái loài người nên làm dưới bầu trời, trong những ngày sống ở trần gian. Điểm đầu tiên cần minh giải, đó là ý niệm về thiện ích. Trong tư tưởng của Cô-hê-lẹt, thiện ích, tốt, ám chỉ một cái gì cụ thể, tức thì và gắn liền với kinh nghiệm. Đó là điều khiến cho người ta đạt một sự thỏa mãn nào đó. Trong hai tư tưởng trích ở trên, thiện ích được coi như là jitron, lợi thế. Điều này không có nghĩa đối với Cô-hê-lẹt. Thiện ích phải là cái gì vật chất, và hai câu trích trên đây cũng không minh xác nó là cái gì. Nó chỉ có nghĩa là Cô-hê-lẹt đương đầu với vấn đề thiện ích một cách hết sức cụ thể. Ông biết mình cũng như tất cả mọi người đều tìm kiếm một lợi thế nào đó, một khoái cảm nào đó, một sự thỏa mãn nào đó mà ông gọi là thiện ích. Tìm được cái thiện ích ấy là giải quyết được vấn đề của cuộc sống và của sự khôn ngoan đích thực. Và sự khôn ngoan đích thực không hệ tại loại nỗ lực của người khổng lồ nhằm thắng vượt các hạn hẹp của bản chất nhân loại, nhưng hệ tại cố gắng hiểu biết công trình của Thiên Chúa. Theo một từ vựng tân thời hơn, chúng ta có thể nói rằng, đối với Cô-hê-lẹt, không có vấn đề thiện ích là gì, nghĩa là thiện ích cho Thiên Chúa. Điều này không liên quan tới con người. Vấn đề của Cô-hê-lẹt cụ thể hơn nhiều. Cô-hê-lẹt muốn biết thiện ích cho con người có nghĩa là gì, mà không cần tới cấu trúc duy trí tuệ nào cả, nghĩa là không cần phải lý luận trừu tượng dài dòng. Nếu ông có thể tìm thấy cái gì, qua đó, cuộc sống làm cho ông thỏa mãn tràn đầy, thỏa mãn cái lợi, là người, thì ông sẽ chấm dứt sự tìm tòi mà không tìm cách đi xa hơn nữa. Với việc đặt vấn đề thiện ích theo kiểu này, Cô-hê-lẹt đã đặt mình trên một bình diện tìm tòi khác mà ông không biết. Do kinh nghiệm, ông không tìm kiếm các dữ kiện liên quan tới thiên nhiên, mà tìm thiết định nội dung các giá trị xác định. Tiếp đến, ông chấp nhận chúng như kinh nghiệm cống hiến cho ông. Tóm lại, Cô-hê-lẹt nhận thấy rằng con người, ngoài việc sinh ra và chết đi, yêu và ghét, kiếm lời và mất đi, nó cũng còn tìm một giá trị cho cuộc sống nữa. Cô-hê-lẹt không thảo luận nội dung của giá trị đó là gì, nhưng chỉ hạn chế việc kiếm tìm điều ông thấy như vậy trong bản chất của nó. Nói cách khác, việc tìm kiếm của ông thiếu mọi định hướng lý thuyết. Như vậy, cũng như ông chấp nhận các dữ kiện của kinh nghiệm, cô hay là chấp nhận các dữ kiện do một kinh nghiệm khác với kinh nghiệm của các giác quan cống hiến cho ông, nhưng nó vẫn luôn luôn là kinh nghiệm mà chúng ta có thể gọi là kinh nghiệm nội tâm. Nghĩa là ông chấp nhận một vài mực thước phán xử, do đó, chẳng hạn ông có thể khẳng định rằng, tôi đã thấy cái khôn lợi hơn cái dại, ánh sáng lợi hơn bóng tối. Vấn đề của cô Hê Lệt không phải là xem sự phán xử này có giá trị hay không, nhưng là tại sao một sự tiếp nối các lúc khác với sự tiếp nối liên quan tới sự dại dột lại không tương xứng với sự khôn ngoan như là cái luận lý của ông, cái luận lý của con người muốn như vậy. Nhưng cả sự thiếu tương xứng này cũng là một dữ kiện, và thảo luận nó hay tìm cách chối bỏ sự hiển nhiên của nó cũng lại là dại dột và duy truyền thống. Và cô Hê Lẹt không làm điều đó. Ông ghi nhận rằng cùng một số phận xảy ra cho tất cả mọi người, không có sự phân biệt nào cả. Ông không nhiều lời để tìm che đậy lấp liếm thực tại. Quả thật, càng lắm lời, càng nhiều chuyện hão, hỏi con người có được lợi chi? Số phận của kẻ dại làm sao, thì số phận của tôi cũng như thế. Vậy tôi khôn cho lắm để làm gì? Tôi lại tự nhủ đó cũng chỉ là phù vân. Cô Hê Lẹt không thảo luận giá trị của sự khôn ngoan, mà chỉ tìm thảo luận việc thiếu tưởng thưởng cho sự khôn ngoan. Tuy nhiên, việc thảo luận của ông không nhằm thắng vượt sự vô lý của tình trạng này bằng cách tự thuyết phục mình rằng có một sự tưởng thưởng vì lý do là nó phải có như vậy. Sự việc chỉ là một dữ kiện, có thể nó được diễn tả bằng nhiều diễn văn, nhưng lại không thể loại trừ nó. Có lẽ khi còn trẻ, tác giả tin rằng với sự khôn ngoan, người ta có thể đạt tới một sự bất tử nào đó. Nhưng rồi ông phải thừa nhận rằng, không có chuyện nhớ mãi kẻ khôn người dại, vì ký ức về người khôn cũng như kẻ dại đều biến mất. Khôn hay dại cũng đều chết cả. Cái cao vượt của sự khôn ngoan đã thuyết phục tác giả trở thành người khôn. Ông đã đương đầu với sự khắc kỷ của sự khôn ngoan, nhưng ông không chỉ nhận thấy rằng đau khổ gia tăng, mà chính cả sự khôn ngoan cũng tan biến trước mắt. Ngay khi quyết định trở thành người khôn, ông nhận ra rằng con người không thể nào sờ mó được sự khôn ngoan, và thực tại lại vén mở cho thấy nó là cả một vực thẳm không đáy. Những gì đang hiện hữu thì xa vời và sâu thẳm, ai hiểu cho thấu. Tuy nhiên, đối với cô Hê Lẹt, sự khôn ngoan đích thực phải là việc chạm đến đáy vực thẳm ấy, nhưng đáy vực thẳm ấy là sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Như vậy, sự khôn ngoan ở đây cũng chỉ lại là sự khôn ngoan của con người mà thôi. Giá trị của khôn ngoan thì lớn, nhưng điều liên quan tới con người chỉ là để nêu bật cái nhiệm màu của mọi sự. Thảm cảnh của cô Hê Lẹt nảy sinh từ chính khát vọng hiểu biết vực thẳm và ý thức đớn đau không thể đạt tới vực thẳm ấy. Ông không hướng sự chú ý của mình tới việc giải quyết vấn đề phán xử của Thiên Chúa, nhưng tìm tiếp nhận mọi khía cạnh đặc thù nhất của nó, hầu có thể tới gần Thiên Chúa trong một cách thế nào đó. Và một trong những khía cạnh vô lý đặc thù nhất của việc phán xử của Thiên Chúa, đó là cái chết, mà tất cả mọi người đều phải chịu như nhau, không thể tránh né và thay đổi được. Đó là sự kiện người công chính lại gặp khốn khó khổ đau, trong khi kẻ ác độc lại được may mắn thịnh đạt. Cô Hê Lẹt viết, còn một chuyện phù vân trên mặt đất này nữa, là người công chính thì gặp phải những chuyện như thể họ đã làm điều gian ác, trong khi người gian ác lại gặp được những chuyện như thể họ đã làm điều ngay chính. Rồi tất cả lại trở thành phức tạp hơn nữa, vì sự kiện các từ công chính và gian ác là hai từ có một nghĩa diễn tả các giá trị, nhưng không trong nghĩa là sự công chính và gian ác có thể được trông thấy thực hiện một cách cụ thể nơi một người. Trái lại, không có người công chính nào làm sự thiện mà lại không phạm tội. Trên mặt đất, chẳng có người công chính nào làm điều thiện và không bao giờ phạm tội. Thực tại không có người công chính tuyệt đối nào, mà chỉ có người công chính trong một nghĩa nào đó, một người công chính trong các hạn hẹp nào đó, mở ra cho Do Thái giáo, một loạt các viễn tượng vượt thoát khỏi suy tư của cô Hê Lẹt. Đằng sau nhận xét này, giấu ẩn một vấn đề lớn khác, đó là vấn đề nhiệm vụ của luật lệ. Đa số các nhận xét làm thành nội dung của phần 2 sách giảng viên phát xuất từ tất cả các sự kiện này của cuộc sống thường ngày, mà đáng lý ra chúng không thể xảy ra nếu có một tương quan giữa sự khôn ngoan trong giá trị toàn vẹn của nó, bao gồm các giá trị tri thức và luân lý và biến cố. Trái lại, người ta thấy sự bất công thống trị khắp nơi trong cuộc sống con người và giữa lòng xã hội. Người yếu thế bị bỏ rơi sống chết mặc bay và trở thành nạn nhân của các kẻ gian ác, ức hiếp bóc lột họ. Không có sự trợ giúp thuộc bất cứ loại nào, họ bị mọi người bỏ rơi, kể cả Thiên Chúa xem ra cũng bỏ rơi họ. Cô Hylet không nói lên điều này, nhưng bối cảnh tư tưởng của ông rõ ràng cho thấy kể cả Thiên Chúa cũng bỏ rơi, không ngó ngàng gì tới những người yếu thế trong xã hội. Như vậy, cuộc sống xã hội trở thành bể khổ, trở thành hỏa ngục, kinh khủng, không thể nào chịu đựng nổi. Cô Hylet ghi nhận nó như sau. Tôi lại nhìn thấy mọi chuyện áp bức diễn ra dưới ánh mặt trời. Kìa những người bị áp bức đang khóc than mà không người an ủi. Họ không được một lời an ủi khi những người áp bức họ ra tay hành hạ. Đối với tôi, những người đã chết, những người xưa đã chết, có phúc hơn những người còn sống. Những người còn đang sống. Nhưng còn có phúc hơn cả những hạng người ấy, đó là kẻ hiện chưa chào đời, kẻ không nhìn thấy việc xấu xa dưới ánh mặt trời. Thật là cay đắng biết bao cho kiếp người. Trong nhãn quan đó, thật sự tất cả chỉ là phù vân, tất cả đều vô nghĩa và vô lý. Cái bi quan của cô Hylet đối với cuộc sống con người và thực tại xã hội không phải là không có lý.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Cười thập giá chiều cam về bước chân nao nề, ngài từng bước lên đỉnh cao, đỉnh yêu thương hiến trao thân mình, giang tay ôm trọn nhân thế mãi vươn cao, thập giá yêu thương bao thương đau ngài gánh chịu, để diêu xóa bao vết thương nhân trần. Tình Chúa bắt ngát khung trời cao, dòng sông sóng xô đại dương, thập giá mãi khắc ghi lòng son, ngài vì yêu chết cho tình yêu.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong sách Hạt Giống Tâm Hồn có ghi lại câu chuyện như sau. Một người đàn ông trông coi một nghĩa trang vắng vẻ thường xuyên nhận được một tấm ngân phiếu vào đầu tháng do một người phụ nữ giàu có ở thành phố gần đó chuyển đến. Số tiền đó dành để mua những bông hoa tươi đặt trên ngôi mộ của con trai bà. Cậu ta đã chết trong một tai nạn xe hơi vài năm trước. Một hôm, chiếc xe hơi sang trọng đi vào nghĩa trang và dừng lại trước căn nhà quản lý nghĩa trang, nơi người đàn ông trông coi ở. Trên xe là một phụ nữ đã lớn tuổi. Người đàn bà ấy có đôi mắt đen và rầu rĩ như ẩn chứa một nỗi đau to lớn và dai dẳng. Với làn da xanh tái, trông bà có vẻ rất mệt và yếu ớt. Bà nói một cách mệt nhọc với người đàn ông trông coi nghĩa trang rằng: "Tôi là người hàng tháng đã gửi tiền đặt hoa trên mộ con trai mình trong suốt 2 năm qua. Hôm nay tôi tới đây vì bác sĩ cho tôi biết tôi chỉ còn có thể sống được vài tuần. Tôi không nuối tiếc gì khi phải ra đi như vậy, bởi tôi thấy không còn gì trên đời này đáng để sống khi đứa con trai yêu quý nhất của tôi không còn nữa. Tuy nhiên, trước khi chết, tôi muốn đến đây để ngắm nhìn con mình lần cuối và thỏa thuận với ông về việc tiếp tục đặt hoa trên mộ con trai tôi.
người đàn ông lắng nghe những lời tâm sự, những trăn trở của người phụ nữ một cách chân thành. Cuối cùng, ông ta lên tiếng. Thưa bà, tôi cảm thông với nỗi đau khổ của bà, nhưng tôi vẫn luôn thấy tiếc vì bà liên tục gửi tiền đặt hoa trên ngôi mộ ấy. Vâng, tôi biết bà rất yêu quý con trai mình và tôi cũng trân trọng tình yêu đó. Nhưng bà nghĩ xem, những người sống ở các bệnh viện, trại tị nạn và các nhà tù cần những bó hoa này biết bao. Chính những người sống ở đó mới cần được động viên, phần lớn trong số họ đều yêu thích hoa, họ có thể ngắm chúng và ngửi chúng. Còn ngôi mộ, ở đó không có ai sống và cũng không có ai để ngắm nhìn và chiêm ngưỡng những vẻ đẹp của những bông hoa. Ông bất chợt quay mặt đi, giọng ông như lạc hẳn. Người phụ nữ không trả lời, chỉ tiếp tục nhìn về ngôi mộ của con trai mình. Sau đó bà ra về và không nói thêm một lời nào, để lại người đàn ông với nỗi áy náy rằng không biết những lời nói của mình có làm xúc phạm người đàn bà hay không. Tuy nhiên vài tháng sau, người đàn ông trông coi nghĩa trang thực sự ngạc nhiên khi thấy người phụ nữ tự tay lái xe đến thăm ngôi mộ con trai mình. Trông bà khỏe mạnh, vui vẻ, ông như không thể tin vào mắt mình. Bà nói trong sự ngỡ ngàng của ông. Ông nói đúng, tôi không thể quên những lời nói của ông, vì thế tôi không gửi tấm ngân phiếu nào đến đây nữa. Tôi bắt đầu mua hoa tặng những bệnh nhân trong bệnh viện, những cụ già trong viện dưỡng lão, những người hoàn toàn xa lạ với tôi, và tôi cảm thấy vui khi ngắm nhìn gương mặt họ rạng ngời bên những bông hoa. Tôi hiểu rằng họ rất hạnh phúc, và hơn thế nữa, tôi cũng rất hạnh phúc. Bà mỉm cười nói tiếp, các bác sĩ không biết điều kỳ diệu nào bỗng nhiên làm tôi khỏe lại, nhưng tôi thì tôi biết. Quý vị và các bạn thân mến, một nhà tư tưởng đã nói, chia sẻ cũng đồng nghĩa với cuộc sống. Khi bạn không còn muốn cho ai điều gì nữa, cũng có nghĩa là cuộc đời bạn không còn gì đáng để sống. Giống như người phụ nữ trong câu chuyện, nhiều khi chúng ta cũng ôm trong lòng nỗi đau quá lớn của riêng mình, nên không còn có khả năng cảm nhận hay quan tâm đến những tha thể ngoài mình. Vì thế, ta không còn muốn chia sẻ, không quan tâm đến những giá trị hàm chứa chiều kích xã hội, cuộc sống của chúng ta sẽ thiếu vắng tình yêu và nó sẽ trở nên như một khu vườn không có ánh nắng. Tất cả sẽ úa tàn, buồn héo như chính tâm trạng và sức khỏe của người phụ nữ trong câu chuyện. Bà ta không thiết tha ngay cả cuộc sống của mình. Một tâm lý khá phổ biến của người Việt Nam chúng ta đó là thích tổ chức những lễ tang thật long trọng, tốn kém cho người thân đã qua đời. Điều đó thỏa mãn được một tâm lý, đó là bộc lộ được tình thương của mình đối với người đã khuất. Tuy nhiên, tình yêu thương chân thành và thái độ đúng đắn nhất dành cho người ra đi, đó là những người còn lại, hãy gắng sống cho tốt. Trong tinh thần hội thánh thông công, chúng ta hãy cố gắng hy sinh, làm việc lành phúc đức để cầu nguyện cho họ. Quá nhiều đám tang tổ chức thật rình rang, khiến người ta không phân định được sự long trọng, xa hoa như thế là vì người sống hay cho người đã chết. Và trong thực tế, cũng có những di nguyện hay nhiều gia đình nhà hiếu đã xin miễn nhận hoa hay xin được sử dụng toàn bộ tiền phúng điếu vào mục đích từ thiện. Bàn tay tặng hoa hồng bao giờ cũng phản phất mùi thơm, vì chính khi hiến dâng là khi được nhận lãnh. Người phụ nữ trong câu chuyện đã tìm được niềm vui, ý nghĩa cuộc sống khi không còn lặng lẽ gửi những bông hoa nằm trên bia mộ lạnh lẽo của cậu con trai yêu quý của riêng mình. Nhưng những bông hoa đó làm thắm tươi gương mặt xanh xao của bệnh nhân trong bệnh viện, làm ấm lòng những người già cô đơn trong viện dưỡng lão, và chắc rằng dưới suối vàng, linh hồn cậu con trai cũng sẽ vui vì thấy mẹ mình đã tìm được lẽ sống và niềm vui đích thực của cuộc đời, đó là sự yêu thương và chia sẻ. Lạy Chúa, Ngài đã đặt để bản chất con người là một hữu thể xã hội. Vì thế, chúng con chỉ tìm được giá trị thực của cuộc sống khi biết đặt nó trong mối liên hệ với người khác. Xin cho chúng con biết vượt qua cái tôi bé nhỏ để hướng tới những tha thể ngoài mình bằng những quan tâm giúp đỡ dù rất đơn sơ, nhỏ nhặt. Điều kỳ diệu là những điều bé nhỏ mà chúng con làm cho người khác có thể tạo nên những thay đổi tốt đẹp cho cuộc sống của chính chúng con. Và trên hết, đó là tinh thần sống không thể thiếu của một người ý thức sứ mạng loan báo tin mừng trong đời sống của mình.
Nguyện vác cây thập giá, dù gian nan không nguy ngút ngàn, dì rằng cuối chân trời kia đã bừng lên sáng tươi hy vọng. Con say hương tình tha thiết bước theo Ngài về đỉnh yêu thương, xin ơn nghiêng thầm giữ gìn để đời con luôn ngàn thương ân tình Chúa ban nhạt khung trời cao dạt dào sóng xô đại dương thầm xa mãi khắc ghi lòng son Ngài vì yêu trên cho tình yêu tình Chúa ban nhạt khung trời cao dạt dào sóng xô đại dương thầm xa mãi khắc ghi lòng son Ngài vì yêu
chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.